Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Hamas tuyên bố ngừng thả con tin, cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn; Điện Kremlin trả lời mập mờ về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại tuyên bố từ hôm Chủ nhật về việc có cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump hay không, và nói rằng: tôi không thể nói gì thêm, tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận điều đó. Trung Quốc phàn nàn Nhật về những tham chiếu tiêu cực trong tuyên bố Nhật-Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói: chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các cam kết của riêng họ, và ngay lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nga cảnh báo triển vọng gia nhập hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối với Mỹ không mấy khả quan. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nhóm chiến binh Palestine Hamas tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ sẽ ngừng thả con tin Israel cho đến khi có thông báo mới về những gì họ cho là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Israel. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với tuyên bố trên, và ông đã chỉ thị cho quân đội chuẩn bị ở mức sẵn sàng cao nhất tại Gaza và bảo vệ cộng đồng người Israel. Abu Abaida, người phát ngôn của cánh quân sự Hamas, cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1, Israel đã trì hoãn việc cho phép người Palestine phải di dời trở về miền Bắc Gaza, nhắm mục tiêu vào người dân Gaza bằng pháo kích, quả lực quân sự và đã ngăn chặn cứu trợ đi vào lãnh thổ. Lệnh ngừng bắn phần lớn được duy trì trong 3 tuần qua, mặc dù đã có một số vụ việc người Palestine bị giết bởi quả lực của Israel. Các cơ quan cứu trợ cho biết dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza đã tăng lên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ông Abaida cho biết Hamas sẽ không thả thêm con tin nào nữa cho đến khi Israel tuân thủ và đền bù cho những tuần qua. Một cuộc trao đổi con tin Israel nữa để lấy tù nhân Palestine trước đó đã được lên lịch diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Cho đến nay, 16 trong số 33 con tin sẽ được thả trong giai đoạn 42 ngày đầu của thỏa thuận đã được trao trả, và 5 con tin người Thái Lan được trả ngoài kế hoạch. Để đổi lại, Israel đã thả hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ, tử tù nhân đang thụ án chung thân vì các vụ tấn công chết người cho đến người Palestine bị bắt trong chiến tranh mà không bị buộc tội. Điện Kremlin hôm thứ Hai nói rằng họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hay không. Bí ẩn bao trùm cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khi cả Washington và Moscow đều đưa ra những câu trả lời và gợi ý nửa vời. Ông Trump, khi phát biểu với các phóng viên trên máy bay Air Force One hôm Chủ nhật, cho biết ông tin rằng Hoa Kỳ đang đạt được tiến triển nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ cuộc trao đổi nào với ông Putin. Khi được hỏi liệu ông đã có cuộc trò chuyện với ông Putin kể từ khi ông trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng 1 hay trước đó hay không, ông Trump nói: tôi đã có, cứ cho là tôi đã có, và tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến đó. Nếu chúng tôi đang thảo luận, tôi không muốn nói với các bạn về cuộc trò chuyện đó, ông Trump nói thêm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên tại Moscow đã nhắc lại tuyên bố từ hôm Chủ nhật về việc có cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump hay không, và nói rằng: tôi không thể nói gì thêm, tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận điều đó. Ông Peskov cho biết vào Chủ nhật rằng hai bên đang bắt đầu liên lạc qua nhiều kênh khác nhau. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi Tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga sắp nhập Crimea. Lần cuối cùng ông Putin nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi ông xua quân vào xâm lược Ukraine. Hôm thứ Hai, Nga cảnh báo rằng triển vọng gia hạn trụ cột kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Moscow và Washington, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, không mấy khả quan và tình hình dường như đang bế tắc. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới hay New START, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Hoa Kỳ và Nga có thể triển khai, cũng như việc triển khai tên lửa và máy bay ném bom trên bộ và trên tàu ngầm mang đầu đạn, sẽ hết hạn trong vòng chưa đầy một năm nữa, vào ngày 5 tháng 2 năm 2026. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi một hiệp ước quan trọng khác, hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung NMF và thỏa thuận New START hiện là hiệp ước duy nhất còn lại. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, người giám sát quan hệ và kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow vào thứ Hai rằng triển vọng đàm phán về việc sửa đổi và gia hạn thỏa thuận hiện có vẻ ảm đạm. Về cuộc đối thoại của chúng tôi trong lĩnh vực ổn định chiến lược hạt nhân và tình hình hậu New START, tình hình có vẻ không mấy khả quan, ông Ryabkov cho biết. Vào ngày 5 tháng 2, hiệp ước sẽ hết hạn và sau đó sẽ không còn nữa. Vào tháng 1, ông Trump cho biết ông muốn hướng tới mục tiêu cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ Nga và Trung Quốc có thể ủng hộ việc cắt giảm năng lượng vũ khí hạt nhân của họ. Chúng tôi muốn chứng kiến phi hạt nhân hóa và tôi sẽ nói với bạn rằng Tổng thống Putin thực sự thích ý tưởng cắt giảm vũ khí hạt nhân và tôi nghĩ rằng phần còn lại của thế giới chúng tôi sẽ khiến họ làm theo và Trung Quốc cũng sẽ tham gia, ông Trump nói. Khi bình luận về những phát biểu của ông Trump cho biết vào thời điểm đó rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ông muốn khởi động lại các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Nhưng ông Ryabkov cho biết trong khi Hoa Kỳ muốn các cuộc đàm phán vũ khí ba bên, bao gồm cả Trung Quốc, thì Moscow lại muốn các cuộc đàm phán vũ khí năm bên. Nga từng nói rằng họ muốn Anh và Pháp, cũng là các cường quốc hạt nhân, được đưa vào bất kỳ cuộc đàm phán nào. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng họ sẽ đàm phán với Nhật Bản về những tham chiếu tiêu cực về Trung Quốc trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ. Phản đối nghiêm khắc và rất không hài lòng đã được Giám đốc đặc trách các vấn đề châu Á Lưu Kim Tùng chuyển đến đại biện lâm thời của Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, người đã giải thích với ông Lưu về lập trường của Nhật Bản và nhắc lại lập trường của nước này về những lo ngại khác nhau của mình. Tuyên bố của Đại sứ quán không nêu chi tiết về các cuộc thảo luận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có cuộc họp đầu tiên vào tuần trước tại Washington. Theo một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan điểm phản đối các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Họ cũng kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và lên tiếng ủng hộ sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Khi được hỏi về tuyên bố chung, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cáo buộc tuyên bố này tấn công và làm mất uy tín của Trung Quốc và là sự can thiệp công khai vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng tuyên bố này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các cam kết của riêng họ và ngay lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan dân chủ là lãnh thổ của mình và đã tổ chức một số vòng diễn tập chiến tranh xung quanh hòn đảo này trong những năm gần đây để gây sức ép với Đài Bắc. Chính phủ Đài Loan vốn phản đối mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và cho biết chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ, đã hoan nghênh thông báo chung Nhật Bản-Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ kiên định hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đối tác toàn cầu khác để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết trong một bài đăng trên X. Trung Quốc hy vọng Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể trở lại con đường đúng đắn và sẵn sàng thảo luận về tương lai của ngài, miễn là đáp ứng được một số điều kiện nhất định, Bắc Kinh cho biết hôm thứ Hai, một đề xuất đã bị Quốc hội Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ bác bỏ. Nhà lãnh đạo lưu vong của Phật giáo Tây Tạng, người sẽ bước sang tuổi 90 vào tháng 7, đã trốn khỏi Tây Tạng vào năm 1959 đến Ấn Độ sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc, nhưng ông đã bày tỏ mong muốn trở về trước khi qua đời. Trung Quốc sẵn sàng đàm phán về tương lai của khôi nguyên Nobel Hòa Bình, miễn là ông từ bỏ lập trường chia cắt quê hương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Quách đã trả lời yêu cầu bình luận về cái chết của anh trai của nhà lãnh đạo tinh thần Yalo Thornburg, người trước đây đã từng đóng vai trò là phái viên không chính thức của ông trong các cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc. Ông Yalo Thornburg đã qua đời vào thứ Bảy, thọ 97 tuổi tại nhà riêng ở thị trấn Kalimpong của Ấn Độ. Phát ngôn viên Quách nói Đức Lạt Lai Lạt Ma cần công khai thừa nhận rằng Tây Tạng và Đài Loan là những phần không thể tách rời của Trung Quốc, nơi chính phủ hợp pháp duy nhất là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tây Tạng Lưu Vong Dorma Searing Tay Khang đã bác bỏ các điều kiện kiện. Thánh Đức không thể nói dối, điều đó sẽ không xảy ra. Bà nói từ thị trấn Dharamsala thuộc dãy Himalaya của Ấn Độ, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đang sống. Nếu họ ra lệnh rằng Thánh Đức phải nói Tây Tạng là một phần không thể tách rời của Trung Quốc thì đó là một sự bóp méo lịch sử. Mà lịch sử bị bóp méo thì không thể có một giải pháp hòa bình và thân thiện. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ chức vào năm 2011 trong tư cách là nhà lãnh đạo chính trị của chính phủ Tây Tạng lưu vong, vai trò mà Bắc Kinh không công nhận. Các cuộc đàm phán chính thức với đại diện của ông đã bị đình trệ kể từ đó, nhưng bà Tay Khang cho biết các cuộc thảo luận bí mật vẫn đang diễn ra. Bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Tân giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu toàn thể nhân viên của cơ quan này không đến văn phòng và không làm việc vào ngày thứ Hai 10 tháng 2, theo một email mà Reuters đã xem. Động thái này diễn ra sau quyết định đóng cửa trụ sở chính của cơ quan này tại Washington vào cuối tuần, khiến cơ quan liên bang có gần 2.000 nhân viên được giao nhiệm vụ thực thi luật tài chính người tiêu dùng trên toàn quốc phải tạm dừng hoạt động. Các nhân viên không nên đến văn phòng, xin đừng làm bất kỳ công việc nào, quyền giám đốc CFPB Russell Vought nói trong một email gửi cho toàn thể nhân viên. Động thái này càng cho thấy sự hỗn loạn tại cơ quan quản lý liên bang kể từ khi ông Vought lên nắm quyền kiểm soát cơ quan này vào thứ Sáu. Ông Vought là một người theo chủ nghĩa diều hâu lâu năm về ngân sách và là kiến trúc sư của bản tuyên ngôn chính sách cánh hữu được gọi là dự án 2025 kêu gọi bãi bỏ CFPB. Nỗ lực vô hiệu hóa cơ quan này của chính quyền Trump đã leo thang nhanh chóng vào cuối tuần khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của tỷ phú Elon Musk có toàn quyền truy cập vào hệ thống máy tính của CFPB và ông Vought đã ra lệnh dừng mọi hoạt động giám sát các công ty tài chính tiêu dùng. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.